Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra. The Universal Door of the Bodhisattva Who Listens to the Voices of the World.
Lúc bây giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:
Này Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh đang thọ các khổ não mà nghe đến Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi nhất tâm xưng danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán sát âm thanh kia liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như bị rơi vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt được, đây là do sức oai thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi mà xưng danh hiệu Ngài thì liền gặp chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu và các thứ báu phải vào trong biển lớn, giả sử bị gió bão và thổi ghe thuyền của họ trôi dạt tới nước quỷ La Sát, trong đó dù chỉ có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì các người ấy đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên này mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp bị hại mà xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của người cầm bằng gãy từng đoạn và liền được giải thoát. Nếu quỷ dạ xoa cùng La Sát đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến não loạn người, nhưng khi nghe xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì những ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ để nhìn, huống nữa là gây hại. Nếu lại có người hoặc có tội hay vô tội bị gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, khi họ xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thấy đều đứt rã và liền được giải thoát. Nếu kẻ oán tặc đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên và có một vị thương chủ dẫn các thương gia, họ mang theo châu báu quý và đi qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng:
Các thiện nam tử, chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu Ngài thì sẽ thoát khỏi oán tặc này.
Các thương gia nghe xong đều đồng thanh niệm:
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Do xưng danh hiệu ấy nên liền được giải thoát. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát Mahātát có sức oai thần rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa dục. Nếu nhiều sân hận mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa sân. Nếu nhiều ngu si mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa si. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần to lớn và nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải tâm niệm. Nếu có người nữ giả như muốn cầu con trai và lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền sinh con trai với phước đức trí tuệ. Giả như muốn cầu con gái thì liền sinh con gái với tướng mạo đoan chánh, do vốn đã trồng phước đức đời trước nên mọi người kính mến. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì phước ấy không tiêu mất. Vì thế chúng sanh đều nên thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Này Vô Tận Ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của chư Bồ Tát với số lượng bằng số cát trong 62 ước sông Hằng, lại trọn đời cúng dường ẩm thực, y phục, giường nằm và thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Ngài Vô Tận Ý đáp:
Rất nhiều, thưa Thế Tôn.
Đức Phật bảo: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến chỉ một lần lễ bái cúng dường thì phước của hai người ấy bằng nhau không khác, trong trăm ngàn vạn ức kiếp cũng không thể cùng tận. Này Vô Tận Ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.
Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi ở thế giới Ta Bà như thế nào? Ngài thuyết pháp cho chúng sanh ra sao? Sức phương tiện việc đó thế nào?
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát, liền hiện thân Bích Chi Phật mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Thanh Văn để độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Phạm Vương để độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đế Thích để độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân để độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đao Văn Thiên Vương để độ thoát, liền hiện thân Đao Văn Thiên Vương mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Trưởng Giả để độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Cư Sĩ để độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Tể Quan để độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Phu Nhân của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân Phu Nhân mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ để độ thoát, liền hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Chẳng Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồng La Già, Người và Thi Nhân để độ thoát, liền đều hiện ra mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Chấp Kim Căn Thần để độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim Căn Thần mà thuyết pháp cho họ. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát ấy thành tựu công đức như thế, với đủ mọi thân hình, Ngài dạo đi các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn sợ hãi khẩn cấp hay ban điều không sợ hãi, cho nên ở thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là vị Thí Vô Ý. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vô Tận Ý Bồ Tát liền cởi sâu chuỗi anh lạp châu báu trên cổ với trị giá 100.000 lượng vàng để dâng lên và bạch rằng:
Thưa nhân giả, xin Ngài hãy nhận pháp thí trân bảo anh lạp này.
Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận. Ngài Vô Tận Ý lại thưa với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng:
Thưa nhân giả, cuối mong Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạp này.
Lúc bây giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tí chúng cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và Thi Nhân mà nhận chuỗi anh lạp ấy. Khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương xót hàng tí chúng cùng Trời, Rồng, Người và Thi Nhân mà nhận chuỗi anh lạp đó, rồi chia làm hai phần: một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần phụng hiến tháp Phật Đa Bảo. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần tự tại dạo đi khắp thế giới Ta Bà như thế. Lúc bây giờ Vô Tận Ý Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật:
Thế Tôn đủ diệu tướng, con nay xin hỏi Ngài, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm?
Cụ túc diệu tướng tôn, kệ đáp Vô Tận Ý:
Ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng khắp mọi nơi, nguyện rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều ngàn ức Phật, phát đại nguyện thanh tịnh. Ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chưa lãng quên, hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển khơi,
các nạn quỷ cá rồng do sức niệm Quán Âm trên sóng nổi không chìm, hoặc tại đỉnh Tu Di bị người xô đẩy xuống do sức niệm Quán Âm như mặt trời trên không, hoặc bị kẻ ác rượt rơi xuống núi Kim Cang do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy lông, hoặc gặp oán tặc vây cầm đao muốn gây hại do sức niệm Quán Âm tức liền khởi từ tâm, hoặc bị khổ não vua khi hành hình sắp chết do sức niệm Quán Âm đau liền gãy từng đoạn, hoặc tù giam gông cùm thấy chân bị xiềng xích do sức niệm Quán Âm đứt rã được giải thoát, trù yểm các thuốc độc muốn hại đến thân người do sức niệm Quán Âm quay ngược lại kẻ gây, hoặc gặp ác la sát rồng độc các loài quỷ do sức niệm Quán Âm thấy điều không dám hại, hoặc thú ác bao vây răng móng nhọn đáng sợ do sức niệm Quán Âm vội tháo chạy biệt tâm, rắn độc cùng bò cạp phun khí độc khói lửa do sức niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi, mây sấm nổ điện chớp mưa đá trút mưa lớn do sức niệm Quán Âm tức thời được tiêu tan, chúng sanh bị khốn ép vô lượng khổ bức thân, Quán Âm diệu trí lực hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện các cõi nước mười phương không nơi nào chẳng hiện, mọi loài các thú dữ địa ngục quỷ súc sanh sanh lão bệnh tử khổ lần lần sẽ diệt tan. Chân quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán trời tuệ phá đen tối hay trừ tai gió lửa chiếu sáng khắp thế gian, thể bi giới sấm vang lòng từ như mây lớn pháp cam lồ mưa thấm lửa phiền não diệt tan. Tinh tụng đến chỗ quan trong quân trận sợ hãi vô sức niệm Quán Âm các oán đều lui tan, diệu âm quán thế âm phẩm âm hải triều âm thắng hương thế gian âm, cho nên thường phải niệm 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 chứa sanh nghi quán thế âm tịnh thánh trong khổ não tử ác bảo hộ làm chỗ nương, đủ tất cả công đức mắt hiền trong chúng sanh biểu phước tụ vô lượng, vì thế nên đảnh lễ. Lúc bây giờ trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi ngài ở trước Đức Phật bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của ngài, thì phải biết công đức người đó không nhỏ.
Khi Phật thuyết phẩm phổ môn này, thì trong chúng hội có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra. The universal door of the Bodhisattva who listens to the voices of the world.